cho đến như thế này. Quý vị thấy cái bệnh của chúng ta, thí dụ như người nào mình thấy dễ thương, hợp với mình thương. Người nào thấy không hợp với mình thì sao? Thì nó dễ ghét, phải không? Người thấy hợp với mình thì gọi là dễ thương, không hợp với mình thì gọi là dễ ghét. Thì cái người mà mình cho là dễ ghét đó, bất cứ họ đến với mình, họ nói chuyện, có khi họ nói những cái lời rất là thật thà, mà mình cũng sao? Mình cũng ghét. Có khi họ khen mình sao? Mình cũng ghét luôn, phải không? Họ tử tế mình cũng ghét. Cứ bao giờ miễn có cái ấn tượng người đó là dễ ghét thì họ làm gì cũng ghét được hết. Đó là cái khuôn do cái tình cảm nó đúc ra. Mà đã có cái khuôn đó rồi thì cái người mà bị mình cho là dễ ghét đó, bất cứ hành động gì mình cũng thấy dễ ghét hết. Còn với cái người hết sức là dễ thương thì sao? Họ nói cái gì cũng dễ thương hết, phải không? Họ làm cái gì cũng dễ thương. Thì như vậy mới thấy chúng ta nhìn sự vật có công bằng không? Không có công bằng tí nào hết. Nghĩa là ai dễ thương thì cái gì mình cũng thấy tốt, ai dễ ghét thì cái gì mình cũng thấy xấu. Đó, như vậy cho nên rồi thế gian đau khổ chồng chập với nhau. Mình thấy người ta dễ ghét, rồi cái gì người ta xử sự tốt mấy mình cũng ghét hoài. Thì thiên hạ họ có tức mình không? Mà thiệt ra quý vị nghĩ người thế gian dễ ghét là nhiều hay ít? Chắc không ít đâu, phải không? Nếu người dễ ghét không ít thì người ta cũng ghét lại mình không ít. Đó. Như vậy thì đó là cái duyên cớ để chúng ta phải đau khổ với nhau, đau khổ hoài. Nghĩa là trong nhà Phật gọi là quán tán hội khổ đó. Cái người mình không ưa mà cứ gặp hoài, người ta cứ đổ thừa, nó trời khiến cái người đó tôi không ưa mà sao cứ gặp hoài, phải không? Thì đó là cái ý cho thấy rằng mình không thích cái gì thì trời cho cái nấy, phải không? Mà thiệt ra không phải trời cho, bởi vì cái người ở đời nó có ân có oán với nhau trong đời này hoặc đời quá khứ. Cho nên ân oán gặp nhau, ân thì thương, oán thì ghét. Cho nên rồi mà có ân có oán thì nó khiến gặp hoài, chứ không có đi xa, không có trốn được. Nên càng ghét nó càng gần. Như vậy thì quý vị muốn hết khổ phải làm sao? Thân bớt, thương 10 giảm còn chừng 3 thôi, phải không? Ghét 10 giảm còn chừng 2 thôi. Đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bớt khổ. Chứ còn thương nhiều ghét nhiều là khổ. Mà thương nhiều ghét nhiều đó là chúng ta sống bằng trí hay là bằng tình? Đó là sống bằng tình cảm, cho nên chúng ta khổ. Còn bây giờ chúng ta sống bằng lý trí, thấy rõ con người không có thiệt. Mà đã không thiệt thì sự có mặt của chúng ta trên thế gian này có mấy mươi năm, nói mấy mươi năm thấy như dài. Sự thực lạch bạch rồi nó tới, nó không có dừng lại lúc nào hết. Muốn không muốn nó cũng đưa tới. Mà tới rồi chúng ta cũng phải từ giả mà đi. Như vậy thì chỉ có mấy mươi năm mà giận hờn thương ghét làm chi cho mệt. Xử sự tốt với nhau là được rồi, phải không? Làm sao mà chúng ta sống ở trên thế gian mỗi người đối xử với nhau bằng cái tâm từ bi thương mến và trí tuệ sáng suốt, đừng có bị những cái khuôn đúc tình cảm nó làm cho mình phải lệch lạc sai lầm. Đó là chúng ta biết tu, đó là chúng ta sống theo tinh thần con của Phật. Bởi vậy cho nên trong Kinh Kim Cang cũng Phật có nói bài kệ: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, uyển, bào, ảnh như lộ, dịch như điện, ưng tác như thị quán. Tức là chúng ta phải nhìn tất cả sự vật có sanh có diệt ở giữa thế gian này giống như là những cái hình ảnh trong giấc mộng, rồi giống như là làn điện chớp, giống như cái bong bóng nước, giống như là cái chuyện biến hóa nó hiện rồi mất, vân vân. Thì chúng ta thấy sự vật nó như vậy, có gì đâu mà ngồi đó để mà oán hờn, ngồi đó để mà thương ghét. Cho nên sống vui ngày nào cũng là cái ngày quý để chúng ta làm được lợi mình lợi người, ngày nào cũng là ngày vui vì chúng ta đã tròn cái trách nhiệm làm người. Như vậy thì hết những ngày sống tới cái ngày ra đi mình cười ra đi, không bận biểu gì hết, đó là thích, phải không? Đó là khéo tu. Chứ còn sống mà giận mà buồn chỉ là khổ thôi, không có lợi gì hết. Quý vị thấy giận người ta nhiều mình lợi hay là không lợi? Càng giận thì mình mang thêm hai cái tật. Giận người ta thì mặt nó có tươi không? Mặt nó quạo. Quạo tức là thấy ai thấy cũng dễ ghét rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa, mình giận người ta thì càng giận càng hờn thì cái tâm mình nó càng nóng bức, mà nóng bức thì làm cho mình phải khổ, phải buồn, khiến cho mặt mày nó phải da nhăn tóc bạc vì lo buồn giận, phải không? Tức là phải sớm già sớm rồi chết sớm đó. Như vậy có ai muốn già sớm chết sớm không? Ai cũng muốn sống tươi như hoa, phải không? Ngày nào cũng tươi hết thì thôi, chỉ còn nước mọi việc xí xóa cho qua, cười với nhau mà sống, vậy có sướng hơn không? Đó, đó là cái chuyện tu hành á. Bởi vì biết nó là không có thiệt, không có bền, cố chấp làm gì cho khổ. Đó là tôi dẫn Kinh Kim Cang và Kinh Bát Nhã để chỉ cho quý vị thấy cái ý nghĩa Phật dạy cái cuộc sống này phải dùng trí tuệ thấu suốt, nhìn tường tận, đừng có lầm lẫn mà sanh ra những cái mê chấp sai lầm. Bây giờ tôi nói đến cửa thiền, tức là do cái trí tuệ Bát Nhã cho nên bước vào được cái cửa thiền. Khi nói tới cửa thiền thì tôi dẫn một câu chuyện một thiền sư Trung Quốc đời nhà Tống. Ông có nói cái câu này, ông nói rằng trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Sau 30 năm ngày nay tôi thấy núi sông là núi sông. Đó, đó là thiền sư Duy Tắc. Đó là trước đó thấy núi sông là núi sông, bây giờ gặp thiện hữu tri thức, tức là các cái thầy lành bạn tốt chỉ dạy, hiểu đạo rồi thì thấy núi sông không phải núi sông. Qua 30 năm như vậy, bây giờ thấy núi sông là núi sông, thì quý vị thấy sao? Câu nói đó là để chỉ cái gì? Trước kia thấy núi sông là núi sông thì giống như ai bây giờ? Giống như tất cả chúng ta bây giờ, phải không? Thấy núi là núi, sông là sông, cái gì cũng thiệt hết, không có cái gì hư dối cả. Nhưng mà giờ gặp thiện hữu tri thức, cũng như quý vị nghe chúng tôi giải thích nãy giờ, nếu quý vị mà nhận tường tận thì bây giờ thấy núi sông sao? không phải là núi sông. Tại sao không phải? Vì nó duyên hợp hư dối, nó không có thiệt, hư dối không thiệt, cho nên không phải là núi sông. Mà nhìn như vậy, quán chiếu như vậy mãi 30 năm. Rồi tới qua 30 năm rồi, trở lại thấy núi sông là núi sông. Thì như vậy, thấy núi sông là núi sông buổi đầu, và thấy núi sông là núi sông 30 năm sau, hai cái thấy đó khác không? Đầu thấy núi sông là núi sông là thấy trong mê đó. Rồi 30 năm dùng trí tuệ quán chiếu, thấy rõ tất cả sự vật, tất cả núi sông đều do duyên hợp, không có thực thể, chỉ là cái giả tướng, giả danh. Biết là giả tướng, giả danh cho nên nó không có thiệt. Vì vậy mà nói núi sông không phải là núi sông, mà phải quán chiếu như vậy tới 30 năm. 30 năm. Qua 30 năm rồi thì quý vị nghĩ tu mà quán chiếu thường xuyên đến 30 năm như vậy, thì bây giờ quý vị thấy người, thấy vật, thấy tất cả cây cối muôn vật ở trên thế gian, mình có chấp cái gì thiệt nữa không? Không còn dính, không còn chấp, thì bây giờ không cần quán chiếu nữa. Thấy cái gì thì ra cái ấy à, nghĩa là người ra người, vật ra vật, mà tâm mình nó như như, nó lặng lẽ. Cho nên thấy núi sông là núi sông. Như vậy thì núi sông đoạn trước là do mê mà thấy, núi sông đoạn sau là do giác ngộ rồi, tâm không dính mắc, tâm như như mà thấy. Như như cho nên cái gì ra cái ấy, không cần quán chiếu mà không có dính mắc. Đó là một thiền sư, đó là ông đã bước vào cửa không đó. Từ cửa không mà ông tiến vô thấy đạo. Đến một thiền sư khác, thiền sư này là ngài Thành Tá, đệ tử của tổ Bá Trượng Hoài Hải. Ở nơi tổ Bá Trượng Hoài Hải, ông ngộ được lý thiền, rồi ông trở về thăm bổn sư. Về thăm bổn sư thì thấy ông bổn sư của ngài ngồi xem kinh ở bên cửa sổ, mà ông già, có lẽ mùa đông, ông lấy giấy nhật trình đó, ông dám bít cái cửa sổ hết trơn, dám bít cửa hết, ông ngồi ông xem kinh. Thì lúc đó có con ong nó bay vô rồi nó thấy chỗ cửa sổ trắng trắng, dán giấy trắng trắng, bay lên đó, nó cứ nó dùi dùi để nó chung ra. Thì ngài đi đứng ở ngoài, ngài nhìn thấy, ngài liền nói cái câu, bốn câu kệ: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu kỳ. Đó, bách niên tức là cái câu mà nói rằng 100 năm vùi đầu trong giấy. Không môn bất khẳng xuất, tức là cái cửa không, nó trống rỗng không chịu bay ra, mà con ong nó cứ vùi đầu trong cái giấy trắng ngay cửa sổ. Đầu sông giả thái si, tức là ngay cái cửa sổ mà vùi cái giấy trắng đó hoài, muốn chung ra thì quá là ngu. Cho nên dùng cái câu bách niên tán cổ chỉ, tức là 100 năm mà vùi đầu trong giấy thì thật là ngu si. Đầu sông giả thái si đó, rất là ngu si. Ông thầy ổng nghe ổng bực quá, ông hỏi: mày đi học mà thấy cái gì mà nói vậy? Thì ngài cười nói: con học được hiểu chút ít, về thăm thầy thôi. Như vậy thì ý ngài muốn nói rằng cái hư không hay là cái cửa không, nó thênh thang đó mà không chịu đi, nói còn ông mà cứ vùi đầu trong cái cửa sổ mà người ta dán giấy mà cứ chui chui đó vài, chừng nào mà ra khỏi, vậy đó là ngu. Nhưng mà cũng ám chỉ ông thầy luôn. Nghĩa là cái cửa không là cái cửa thiền có thênh thang không chịu đi, mà cứ cắm đầu ở trong giấy cũ là sách là kinh đó, cứ vùi đầu trong đó chừng nào không ra khỏi đó. Ông thầy ông tiếc mà ông nói không được, ông nói không được. Là một hôm nọ, ông thầy ông già, ông đi tắm, chắc cũng tắm nước nóng, cho nên mới kêu ông đệ tử, ông thành tán vô, nói ngươi lấy đồ chà giùm lưng cho ta. Thì khi tắm ông lấy đồ ông chà lưng cho thầy, mà ông vừa chà ông vừa vỗ cái lưng của nó, cái chùa đẹp mà không có Phật. Chùa đẹp mà không có Phật. Thì ông thầy ông nghe ông cũng bực mình. Bực mình nó tắm ra nói mày thấy được cái gì mà về mày nói lạ lùng vậy. Thì nói con nhờ tổ bá trượng mà con thấy được lối đi. Thế ông liền triệu tập Phật tử và tăng ni trong chùa lại, bắt lên giảng. Lên ông giảng, ông nói ít câu cái ông thầy ở dưới nhìn lên cái ngộ liền đó. Thì như vậy đó là đệ tử độ thầy, mà sở dĩ độ được là nhờ mấy lần chọc tức ông chúng. Do chọc tức cho nên ông mới muốn nghe thì phải nói cái gì đó, mà nhờ đó mà được ngộ. Thì như vậy thì để thấy rằng cái cửa không là cái chỗ thênh thang mình phải tiến vào, mà không chịu tiến vào đó là uổng phí thì giờ. Bây giờ tôi nói qua cái ý nghĩa chân không cho quý vị thấy. Vì chữ chân không này gần đây có những người họ dùng, nó khác với nhà Phật. Như có những nhà khoa học lên trên không trung đem những dụng cụ rồi hút hết những cái không khí được ở trong ra, không còn gì hết, họ gọi cái gì? Đó là chân không. Chân không đó không phải chân không của nhà Phật nói đó. Mà chân không của nhà Phật nói nó lại khác, nó mang một cái ý nghĩa thâm trầm, chứ nó không có đơn giản vậy. Nếu một vật chứa cái hư không ở trong mà không có không khí vân vân, thì cái không ở trong đó, cái từ của nhà Phật dùng gọi là ngoan không, tức là cái hư không chẳng có gì, chẳng có gì hết đó. Như vậy thì cái chân không nó không phải theo cái nghĩa đơn giản như người ta hiểu, mà chân không á thì nó lại có những cái nghĩa rất là kỳ đặc của nó. Nó nói cái nghĩa kỳ đặc của nó thì tôi có thể dẫn tổ Huệ Năng để cho quý vị thấy cái chân không mà ngài đã nhận ra. Thì nói tới tổ Huệ Năng á thì phải đối chiếu với ngài Thành Tú à. Thì tôi nhắc sơ tiểu sử một chút. Tổ Huệ Năng lúc đầu là một ông cư sĩ làm nghề tiều phu, đốn củi đem xuống chợ bán để mua gạo về nuôi mẹ, chứ không có học hành bao nhiêu, cũng không có xem kinh xem sách nhiều. Nhưng mà một hôm ông gánh củi xuống chợ đem lại cái nhà mà ông thường bán, thì đem cái gánh củi vừa để xuống thì ông nghe trên nhà bên cạnh có người tụng kinh Kim Cang. Khi tụng tới cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm á, xong bỗng nhiên ông sáng lên. Ông sáng lên thì ông liền phát nguyện đi tu. Thì quý vị ở trong cái xóm đó là Phật tử, nghe ông nguyện đi tu, tôi nói hơi nhảy một chút, là ông mới hỏi cái ông tụng kinh đó, ông từ đâu mà nhận những kinh này về tụng. Thì ông có nói tôi đến chỗ ngài Ngũ Tổ ở huyện Quỳnh Mai, tổ dạy ai tu hành muốn sáng đạo thì thì phải tụng kinh Kim Cang, cho nên tôi về đây tôi tụng. Thì ngài liền phát nguyện đi cầu đạo ở tổ Quỳnh Mai. Nhưng mà hoàn cảnh còn một mẹ già không ai nuôi, thì khi ngài phát nguyện vậy thì mấy ông cư sĩ cảm động mới xin hứa sẽ giúp một số tiền ông về để lại cho mẹ, rồi ông đi tu, chỉ đường cho ông đi. Thì khi ông tìm tới Ngũ Tổ chưa có được xuất gia, nhưng mà bước vào tới nơi thì ông hỏi đạo lý Ngũ Tổ. Thì Ngũ Tổ hỏi rằng ông đến đây cầu việc gì, thì ngài nói con cầu làm Phật. Thì Ngũ Tổ nói ông là người lãnh nam, là người mang di, mà làm sao mà thành Phật được. Thì ngài trả lời người thì có chia Nam Bắc, chứ Phật không có chia Nam Bắc. Nghe nói thì Ngũ Tổ biết con người kỳ đặc rồi, nhưng mà ngài giả như không biết, ngài đuổi thôi xuống với nhà bếp làm công quả đi, nhà trù làm công quả đi. Thì xuống nhà trù làm công quả. Khi xuống làm công quả đó thì mấy cái ông trưởng nhà trù thì sai ngài bữa củi giặt gạo. Ngài thì có lẽ nghèo cho nên ốm, người ốm nhẹ ký quá, bắt giả gạo. Mà cái chài hồi xưa giả chài đạp, bước xuống thì cái chài phải cất lên, rồi mình nhóng lên cái chài nó giả xuống, đập xuống. Nhưng giờ ngài bước xuống không đủ sức nặng để cái chài cất lên, cho nên buộc lòng ngài phải lấy cục đá ngài cột thêm cho nó đủ nặng. Ngài cột cục đá, khi bước xuống đủ nặng các cái chài thì giả. Giả như vậy một thời gian thì cái chỗ sợi dây cột đá đó, nó bị thúi đi, thúi thịt đi. Như vậy mà ngài lẽ ra chúng ta bây giờ thì mình nhẹ ký quá thì rủ hai người, thấy không? Ngài không, nhẹ ký thì thêm ký thì bằng đá. Thì năm mà tôi qua đến chùa Hoa Nam ở Tàu Khê đó, thì có được thầy trụ trì cho vô thăm. Thăm thì có tới cái chỗ, cái này thì có lẽ là những cái hình ảnh sau này người ta tạo ra, thì thấy cũng có cây cối giã gạo, rồi cũng có cục đá ngài cột còn để nguyên đó để cho mọi người tham quan xem. Thì như vậy ngài giã gạo công quả mà suốt thời gian 6 tháng trời, cho tới thịt nó phải thúi, mà xưa đồn rằng có vòi nữa. Thì hôm nọ thì có một cái ông điệu ở trên nhà trên đi xuống, ông vừa đi vừa tụng cái bài kệ lẩm nhẩm. Thì ngài hỏi chứ thưa ông tụng bài kệ gì, hay nói cách khác dễ hiểu hơn là thưa thầy tụng bài kệ gì. Thì nói ông không biết sao vừa rồi Ngũ Tổ có dạy trong chúng, các ngươi ở đây đã lâu, bây giờ phải mỗi người trình bài kệ ta xem, nếu ai mà thấy tánh thì ta truyền y bát cho, còn ai mà chưa thấy tánh thì nên cố gắng tu hành